Nam mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 40 câu L. Bố thí, làm thiện, cúng dường, xây chùa đều là tu phước báu nhân thiên hữu lậu, chứ không phải là pháp thoát ly sanh tử luân hồi. Đúng không chư vị? Cho nên tu hành chúng ta phải biết đâu là cái phương pháp tu phước báu, đâu là cái pháp thoát ly sanh tử luân hồi. Thoát ly sanh tử luân hồi là chính, còn tu phước báu là trợ. Chánh trợ thực sự phải phân minh. Thường thường các vị đại sư chư tổ, người mà trong tu luôn luôn tu song song, gọi là chánh trợ song tu. Ví dụ cụ thể như người đạo sư mà chúng ta kính trọng hiện tại bây giờ là Hòa Thượng Tịnh Không, thì chánh hạnh của Ngài là niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Ngài luôn luôn niệm Phật. Có một lần Thầy Ngộ Thông tâm sự, nói khi mà mình ở gần Hòa Thượng, cứ mỗi đêm như vậy là Hòa Thượng bắt các vị đệ tử tới phòng Ngài ngồi trong cái ghế. Ngài không nói gì trơn mà cứ lẳng lặng niệm Phật. Ngài không cầm chổi mà cứ cái tay của Ngài cứ để thế này, cái nhịp A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Ngài cứ âm thầm niệm, các vị đệ tử cũng âm thầm niệm. Niệm đến 11 giờ thì đứng lên đi ngủ. Rõ ràng là Ngài ngày ngày Ngài niệm Phật, luôn luôn Ngài niệm Phật như vậy. Đó gọi là chánh hạnh của Ngài, chính là Ngài nhất định một đời vãng sanh. Còn trợ hạnh của Ngài là gì? Là thuyết kinh giảng đạo. Chứ không phải thuyết kinh giảng đạo, là chánh hạnh của Ngài. Đây là cái pháp tu phước. Ngài là bố thí pháp, giảng cho đến khi nào mà chúng sanh ngộ ra đường niệm Phật vãng sanh mới thôi. Thì đó gọi là trợ hạnh của Ngài. Chư vị đế coi mỗi vị có một cái trợ hạnh. Chính cái trợ hạnh nó hỗ trợ cho cái đường phước báo của các ngài, để sau cùng các ngài được tự tại ra đi. Và cũng nói thẳng ra như chính vị ông này ngồi đây mà nói chuyện với chư vị, thì cái nói này là trợ hạnh. Tại vì ông phát cái tâm là khuyên người niệm Phật và phổ biến cái pháp hộ niệm cho tất cả mọi người đều biết. Thì đây là cái sự phát tâm hỗ trợ cho con đường vãng sanh. Luôn luôn chúng ta phải tự mỗi người phải tìm một cái phương pháp trợ hạnh để mà hỗ trợ cho chánh hạnh là niệm Phật. Tại vì chúng ta niệm Phật mà không có trợ hạnh, nhiều khi cái phước báu chúng ta không có. Chưa chắc gì chúng ta cứ mỗi tuần tới đây niệm Phật, bao nhiêu tiếng niệm Phật này là đủ trang trải cái món nợ sanh tử của chúng sanh mà chúng ta đã sát hại họ, và những cái nghiệp trước mà chúng ta đã tạo ra trong vô lượng kiếp đâu. Cho nên cái trợ hạnh thực sự là vô cùng quan trọng. Mình đưa ra một cái ví dụ như hôm trước Kim Ngọc có nói là ở bên Mỹ có người phát cái tâm tụng chú Đại Bi 3 năm để mà tiêu hết nghiệp trước. Thì đây là trợ hạnh của họ. Điều này tốt. Nhưng mà có thể có người hiểu, giảng kỹ, thì cái 3 năm đó có thể có hiệu quả. Còn có nhiều người không hiểu. Nhiều khi mình tu 3 năm rồi, chục lần 3 năm là 30 năm mà không tiêu hết nghiệp, là sở dĩ chúng ta không hiểu thấu cái lý đạo trong đó. Chú Đại Bi là của Ngài Quán Thế Âm. Ngài Quán Thế Âm thì kinh của Ngài chính là kinh Phổ Môn. Thực sự khi mình đọc cái bài chú đó là mình phải thực hành cái hạnh của Quán Âm. Tại vì Đức Quán Thế Âm, cái trợ hạnh của Ngài chính là tầm thanh cứu khổ mà mình không biết. Khi mình muốn đi theo cái hạnh của Ngài Quán Thế Âm thì mình phải đi cho đúng cái hạnh của Ngài. Tầm thanh cứu khổ đó là tu phước báu. Nếu mà mình giảng kỹ ra nó cao lắm chứ vậy ơi. Không phải là mình đọc chú Đại Bi mà mình tiêu hết nghiệp. Cũng giống như ở đây trong kinh có nói là một câu A-di-đà Phật có thể phá tan nghiệp chướng tạo ra trong 80 ức kiếp. Nhưng mà tại sao chúng ta niệm Phật không có tiêu được cái nghiệp chướng như vậy? Sở dĩ là cái tâm căn của chúng ta không đủ đạt được cái trình độ là nhất tâm bất loạn. Cái tâm căn của chúng ta không đủ để mà niệm câu A Di Đà Phật và nhất tâm chí thành như trong kinh yêu cầu. Thành ra một câu niệm Phật chúng ta có thể nhiều khi tiêu một nghiệp, hai nghiệp thì có thể. Cũng như trong kinh nói là khi một lần mà chí thành niệm câu A Di Đà Phật thì quang minh phóng ra tới 40 dặm. Nhưng mà nhiều khi chúng ta niệm Phật không có quang minh nào phóng ra hết. Là tại vì cái tâm căn của ta, cái trình độ chúng ta không có có đạt được cái chỗ đó. Cho nên cái vị đó mà phát tâm mà niệm 3 năm chú Đại Bi, thực ra là một lần niệm chú Đại Bi, một lần niệm chú Đại Bi là gối ghém cả một cái hạnh tu của Đức Quán Thế Âm, là tầm thinh cứu khổ mà người ta không hay. Cho nên khi mình hiểu như vậy, mình làm cho được thì một lần mà niệm chú Đại Bi lên là tiêu không biết bao nhiêu là nghiệp chướng. Hòa Thượng Tịnh Không nói khi mà mình đọc cái bài chú từ đầu cho đến cuối mà cái tâm chúng ta hoàn toàn không có một cái gì xen tạp vào thì lúc đó chú mới hiệu nghiệm. Còn chúng ta đọc mà nhớ này nghĩ nọ tức này nó hoàn toàn nó xen tạp vào, thành ra cái bài chú đó nó mất giá trị. Xin thưa với chư vị, cái trình độ này nó đòi hỏi cao lắm chứ không phải là đơn giản, mà cái đó gọi là tự lực. Chỉ có cái câu A Di Đà Phật thực sự là nó ngắn gọn, trong 100 câu nhiều khi chúng ta có được một câu. Tất cả những cái trợ hạnh thuộc về phước báu. Cho nên ở đây chúng ta nói là bố thí, cúng dường, xây chùa đều là phước báu hữu lậu thế gian, tự nó không đưa chúng ta đi con đường giải thoát. Ví dụ như chú Đại Bi, tự nó là nếu mà chúng ta thực hiện thì nó phá tan nghiệp chướng của chúng ta. Phá nghiệp chướng rồi chúng ta phải bắt đầu tiếp tục tu cái hành Quán Âm nữa để vượt qua cái cảnh sanh tử luân hồi, thuộc về tự lực. Khó lắm đấy. Ngay cái kinh Địa Tạng, đọc một bài kinh Địa Tạng như phá tiêu rất nhiều nghiệp chướng. Nhưng mà Hòa Thượng nói đọc kinh Địa Tạng là chư vị phải hành cái hạnh của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Khi mà chư vị hành được cái hạnh Địa Tạng Vương Bồ Tát rồi thì đọc một lời kinh của Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, chư vị sẽ tiêu nghiệp. Hạnh của Địa Tạng Vương Bồ Tát là gì? Địa ngục bất không bất thành Phật. Câu này không phải là đơn giản. Đây là chỗ trí cao của nó. Chứ không phải mình đọc cái kinh Địa Tạng như vậy là mình tiêu nghiệp. Mà mình phải hành gì? Ta phải cứu người. Nhất định ta phải săn lên xả vào cứu người. Cứu gì? Dưới địa ngục mà còn có người dưới đó thì ngài thề ngài không thành Phật. Đây là các vị Đại Bồ Tát thực hiện rồi, chứ không phải là đơn giản. Hiểu được như vậy mình mới thấy cái phương pháp bố thí là cái pháp trợ hạnh rất là tuyệt vời. Chư Tổ cũng làm, chư Bồ Tát cũng làm, mà chúng ta cũng phải làm thì chúng ta mới dễ. Chính vì vậy mà ngài Chương Gia Đại Sư dạy ngài Hòa Thượng này không, ngài chỉ dạy hai chữ thôi. Ngài Tịnh Không hỏi làm sao có thể ngộ nhập vào Phật pháp nhanh nhất. Ngài lắng lặng nói một câu ngắn gọn thôi: bố thí. Cái tiếng nói bố thí mà ngài Chuyên Gia nói với ngài Tịnh Không, ngài Tịnh Không chắc là hiểu thâm sâu hơn chúng ta có thể cả trăm lần. Còn ta cứ nghĩ bố thí cứ là cứ dành giùm 20 đồng tới đưa người ta gọi là ra tuyên dương lên. Có nhiều người tới chùa bố thí xong đâu đấy sao cái đồng ấy bán cũng vì tên con mất hết trơn rồi. Cho nên mong chư vị phải hiểu, chúng ta phải có cái tâm bố thí. Khi mà thực sự có cái tâm bố thí rồi, chư vị ta thấy gọi là cái đổi vận mệnh đấy. Ngài Ấn Quang Đại Sư, cái trợ hạnh của ngài là gì? Cũng chính là bố thí đó chư vị. Tất cả bao nhiêu tiền bạc người ta cúng dường, ngài đổ vào in cái sách mà gọi là Liễu Phàm Tứ Huấn, và một sách nữa gọi là Thái Thượng Cảm Ứng Thiền. Để chi? Để cho người đời người ta biết cách bố thí cúng dường để mà cái đổi cái vận mệnh của họ. Nhờ cái đối cái vận mệnh như vậy mà người ta mới có cái phước để mà tu, rồi sau này với niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. niệm Phật vãng sanh là chánh hạnh của Ngài. Còn cái tu hạnh bố thí, Ngài đem tất cả cái đó đem ra bố thí hết. Ngài không có xây chùa mà cứ in ra những cái sách đó. Ngài nói chính những sách này cứu chúng sanh. Cho nên thay vì cứ ngồi đó mà chờ cho hết nghiệp, thì chúng ta phát cái tâm ra, mỗi người có một cái phát tâm. Cái phát tâm này hay vô cùng. Chư tổ đều luôn luôn nói học đạo cần phải lập hạnh, không lập hạnh rất khó. Chính chúng ta đại dân vậy, mỗi người tự lập một cái hạnh. Có những người chuyên môn ấy, tôi suốt đời không bao giờ kinh cãi với một người nào, đó là lập hạnh của người ta, đó là bố thí. Có những người nói tôi đi ra ngồi shop nhất định không bao giờ mà tôi chọn những cái món ngon, một cái bó rau nào xấu xấu tôi lượm để giúp cho chủ bác được, đó là cái lập hạnh người ta. Từ cái lập hạnh nhỏ nhỏ này nó càng ngày nó càng lớn lên, mà khi cái tâm nó thành, tự nhiên một cái bó rau muốn hư mình nhận về, tự nhiên phước đức vô lượng. Và Ngài Ấn Tổ còn dạy thêm một cách nữa là phải lập cái hạnh gọi là tùy hỷ công đức. Hãy thấy người ta làm cái việc công đức nào, ráng cố gắng mình hân hoan, mình kính ngưỡng. Xin thưa với chư vị, tùy hỷ công đức không phải là của Ngài Ấn Quang, mà là của Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát Ngài nói cái gì? Một là lễ kính chư Phật, hai là xưng tán Như Lai, ba là quán tu cúng dường. Tức lần thứ ba là Ngài nói quán tu cúng dường là gì? Là lập cái hạnh cúng dường rộng rãi ra. Mình không có gì cúng dường, mình nhổ cỏ, mình quét nhà, mình nấu cơm. Thí dụ thấy những người mà ngày Chủ Nhật mà chư vị phát tâm ra nấu cơm như người ta, chư vị nếu mà đem cái đó biến thành là quán tu cúng dường thì phước đức vô lượng. Mà chư vị nấu cơm ấy, tại sao tôi nấu nhiều quá mà cái cô kia có nấu ít quá? So kè, chấp trước tự nhiên phước nó hết. Cũng là một cái việc đơn giản, nhưng mà chúng ta làm như vậy tự nhiên nó sinh ra quán tu cúng dường. Tùy hỷ công đức là người ta làm cái điều tốt, đừng nên môi móc ra, đừng nên bêu xấu người ta ra. Khi mà bêu xấu người này, bêu xấu người nọ, mất hết công đức. Cho nên Ngài Ấn Tổ nói không bao giờ được nhìn tới những cái lỗi lầm của người khác mà lo sám hối tội chương của mình, lo sửa mình. Đó là trợ hạnh của các tổ mà mình không hay. Nói một những chuyện này thì hình như đường tu chúng ta có nhiều cái sơ suất. Vì cái sơ suất như vậy mà cái nghiệp chướng chúng ta không tiêu được. Chắc chắn cái pháp niệm Phật không phải là pháp chú tâm tiêu nghiệp. Nhưng mà chư vị cũng phải ngờ là cuối cùng rồi, nếu cái nghiệp chúng ta nặng quá, mạnh quá, lớn quá, ta vượt qua không nổi. Vì vượt qua không nổi như vậy cho nên thành ra các ngài luôn luôn lấy cái hạnh bố thí làm đầu. Độ sanh vô sở trụ tâm nhi hạnh bố thí. Nếu mình hiểu được cái câu này, mình mới thấm thía vô cùng. Muốn độ sanh, muốn độ người, tâm mình không có thể chấp vào cái nào khác, mà mình hành cái đạo bố thí tuyệt luôn. Mình hành cái đạo bố thí chuyên chính, mình hành cái đạo bố thí không mối mệt, gọi là độ sanh vô sở trụ tâm nhi hạnh bố thí. Chính tất cả những cái lời của Phật, từ cái chỗ mà tứ nhiếp pháp lúc độ vạn hạnh đều lấy bố thí làm đầu. Bố thí nên nhớ là do em nói là cái tâm bố thí của chư vị, nó hướng dẫn chư vị làm việc, chứ không phải là mình thấy người ta bố thí gì mình có bố thí, mình kẹt quá, mình buồn quá, mình ở nhà. Không phải, cái đó là tâm mất bố thí. Mình không được cạnh tranh bất cứ một người nào thì gọi là tâm bố thí. Hiểu được như vậy chúng ta mới hiểu rõ rằng là từ một cái pháp hộ niệm đến cái pháp niệm Phật, cái pháp gì cũng có cái đạo lý phi thường của nó. Hiểu được như vậy thì chúng ta đi trọn vẹn con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chính vãng sanh Tây Phương Cực Lạc cũng gói ghém cái tâm bố thí tuyệt vời của đó. Về Tây Phương Cực Lạc ta mới có cái đạo lực, ta cái năng lực cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh. Chúng ta ở đây nhất định chỉ làm những cái pháp hữu lậu thế gian, chứ không cách nào có thể giúp người thành tựu đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật.
Ngát thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.